Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Điều thứ ba Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi là làm thế nào để có được cái năng lực trí tuệ. Trí tuệ có thể có được thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm, thông qua con đường giáo dục chân chánh, thông qua sự tu học sáng suốt. Và chúng ta có thể hiểu trí tuệ một cách đơn giản nhất là kiến thức về phương pháp. Cho một người nào đó một chén cơm manh áo không bằng cho phương pháp để người đó có được chén cơm manh áo, vì nó giải quyết vấn đề một cách lâu dài. Trong lúc làm từ thiện, chúng tôi không bao giờ đặt trọng tâm của việc mà nhường cơm xẻ áo cho người nghèo, mà đặt trọng tâm ở chỗ là cứu ngặt. Trong cái cứu ngặt nó đã bao gồm luôn cứu nghèo, là bởi vì trong tình huống mà nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, khi mà bão tố, phong ba, khi thiên tai, khi động đất sóng thần đến, thì người đó sẽ có thể tự vẫn mà chết, nhìn thấy gia tài sự của mình trở thành là tan nát, và tất cả những người thân, người thương, người sống, kẻ mất, nỗi khổ niềm đau đó dâng trào rất là lớn. Và do vậy cái tình thương và chia sẻ trong tình huống này rất là cần thiết, mặc dù vật chất không phải là chuyện quan trọng, nhưng sự hỗ trợ đó, một gói khi no đó, nó làm cho người ta không có thấy ý nghĩa. Và trong lúc đói đó nó có giá trị vô cùng. Cho nên đạo lý bố thí của nhà Phật dạy là mình hãy cứu ngặt trong những tình huống hiểm nguy nhất. Thì nhờ cái phần cứu ngặt này đó, những cái đạo lý về cái cách mà làm thế nào để sống một cách an vui thông qua nghệ thuật quân bình cảm xúc, làm chủ được tâm thức đó, sẽ giúp cho người vượt qua được những cái cảnh huống bi đát và éo le nhất ở trong cuộc đời. Có được phương pháp á, thì chúng ta sẽ có được túi khôn. Và khi có được túi khôn đó, thì chúng ta sẽ sống được hạnh phúc. Tính phương pháp nó gắn liền với chỗ là chúng ta phải đầu tư một nghề nghiệp nào đó thật là năng động, thật là có bài bản, theo công thức là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Và phải đầu tư đúng phương pháp như vậy thì chúng ta mới có thể làm giàu và phát triển một cách bền vững ở trên sự làm giàu chân chánh được. Trong dân học Phật giáo có một câu ngụ ngôn rất là sâu sắc: con lừa đang chở hành lý mang vác rất là nặng từ cái quãng đường rất là xa xôi trở về nhà của chủ, mà nó chỉ đi một mình. Giữa đường á, nó gặp một con chó sói. Trong đầu của nó nghĩ rằng là kỳ này hôm nay bất hạnh quá, mình gặp con chó sói là coi như là tôi mạng rồi. Trong lúc đó một trí khôn quan đã trỗi lên trong đầu của nó. Nó lập tức hất đổ hết tất cả các vật ở trên cái lưng của nó. Con chó sói chạy lại lục lạo ở trong này để tìm cái gì đó để mà ăn. Sau đó con lừa nảy ra một cái trí khôn quan thứ hai, đó là nó giả bộ đi khập khiễng. Con chó sói sau khi lục lọi hết không thấy cái gì ăn được, chạy lại con lừa. Và con lừa mới nói như thế này là: anh chó sói à, trước khi anh giết tôi đó, thì tôi đề nghị anh hãy nhổ cái cây gai đang đâm vào hai cái chân của tôi rất là đau. Vì khi anh ăn vào như thế đó, anh sẽ bị dưới cái cổ, anh không thể nào ăn hết tất cả thân thể còn lại của tôi. Chó sói nói: từ trước đến giờ tôi mới thấy có một người tử tế như là anh, trước khi nạp mạng mà còn sợ cái người ăn thịt của mình bị khổ đau. Chó sói cảm động lắm, nó nói: thôi bây giờ anh hãy chè hai cái chân ra đây. Thì con lừa nó mới đưa hai cái chân ra, chó sói lưu vui vui mất cần thị, nhìn tới nhìn lui, đau, cái kim đau, gai đau. Con lừa nó mới cung hai cái chân lại thật là mạnh và nó tống cái búp một cái, con chó lăn cù quẹo chúng ngay hai con mắt, cho nên nó không còn thấy gì, tá hỏa tâm tinh, Nó la lên: mày lừa tao, mày lừa tao, mày sẽ chết. Nó la, nó tìm cách để dí theo con lừa, nhưng mà vì con mắt nó mắt nhắm mắt mở, lừa chạy mất tiêu. Ở đây chúng ta thấy dòng họ nhà chó sói được sanh ra là để đi làm cái nghề đồ tể. Sự sống của nó đó là cái chết của người khác, cái chết của những con vật yếu hơn. Nhưng mà ở đây nó làm nghề tài khôn, đi làm bác sĩ. Nó đâu được huấn luyện là bác sĩ đâu, mà đi chọn cái nghề bác sĩ. Nhổ đinh, nhổ gai ở con lừa, cũng vì nhờ nó là thích làm nghề tài khôn như vậy mà con lừa được thoát chết. Ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện nó nói lên cái túi khôn của con lừa về cái tính phương pháp thoát khỏi sự nguy hiểm. Mặc dù chúng ta thấy thực tế đó, con lừa nó rất là khờ. Con lừa chỉ làm cái chức năng duy nhất là chuyên chở hành lý thôi, từ chỗ này đến chỗ khác, mà đến lúc mà người ta không biết ơn nó, đánh đập nó, cho nó ăn rất là ít, mà buộc nó phải chở rất là nhiều. Để nó có được một cái phần ăn thì nó phải chở rất là xa, rất là lâu. Lần này Ngụ Ngôn Phật Giáo nói lên một cái triết lý rằng là ở trong mỗi một chủng loại, nó cụ thể có thể hiểu như là từng con người thôi, mặc dù chưa được phát triển, do vì thiếu giáo dục, do vì không có phương tiện để được giáo dục, do vì thiếu điều kiện để tiếp xúc, để trải nghiệm, cho nên thiếu kinh nghiệm. Nhưng ở trong tâm thức của người đó, nó vẫn có một cái kho tàng tuệ giác, kho tàng trí tuệ rất là lớn. Nếu chúng ta có niềm tin và tự dùng cái niềm tin này như là một cái chiếc chìa khóa để mở cửa cái kho tàng trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ sử dụng một cách không có giới hạn. Chúng ta sẽ trở thành là một người rất là giàu sang và phong phú. Tất cả các bằng phát minh sáng kiến đóng góp cho xã hội, cho thế giới là nhờ vào cái trí khôn ngoan này, và mỗi người sẵn có. Đức Phật đã sánh ví cái trí khôn ngoan và tự giác của con người giống như là vầng mặt trời đó, lúc nào nó cũng chiếu soi. Mặc dù 12 giờ của ban đêm đó, mình không nhìn thấy được ánh sáng, nhưng không có nghĩa rằng nó bị mất đi, mà nó hiện hữu ở nửa bên kia của trái đất. Và tất cả mọi vật và con người ở nửa bên kia của trái đất đó tiếp nhận được ánh sáng của nó. Cho nên ánh sáng của mặt trời là thường trực, còn con người tiếp nhận nó chỉ có được tối đa là 12 giờ đồng hồ trên một ngày. Mặc dù ở cái mùa hè này đó, ngày dài đêm ngắn, chúng ta có cảm giác là chúng ta tiếp xúc với nó nhiều hơn, và trên thực tế nó có thể như vậy. Nói một cách khác rằng là bản chất của tri thức mà con người đó, do những cái điều kiện hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, có khi thì phát huy được hết, có khi phát huy được một phần nửa, có khi phát huy được rất ít. Nó giống như là cái chức năng của máy vi tính đó, cũng là một cái dung lượng, xin lỗi, cũng là một cái khối lượng nhỏ, giống nhau thôi. Cách đây 10 năm đó, nó chỉ có khoảng chừng 600 MB là hết rồi. Bây giờ nó không chỉ là 400 GB, mà nó là 1000 GB, và thậm chí rất là nhiều GB trong tương lai gần, cũng trùng trong một khối lượng mà dung lượng nó có thể được gia tăng, là bởi vì người ta đã biết cách sắp xếp để tạo cái không gian chứa. Và Đức Phật nói trong cái không gian vô tận của tâm thức đó, trí khôn ngoan của con người nhiều lắm, nhưng mà vì nỗi khổ niềm đau, do lòng tham, lòng sân, lòng si, do sự phiền muộn, do buồn tủi, do cô đơn, do chúng ta sống với quá nhiều nỗi lo, mà các nếp nhăn ở trên trán vốn chứa các cái năng lực này nó bị đóng bít cái cửa ngõ. Do đó chúng ta phải buông bỏ nỗi khổ niềm đau để chúng ta khơi mở được trí thức và tự giác. Nỗi khổ niềm đau mà nhớ nó lâu dài đó, chúng ta sẽ biến mình trở thành một nạn nhân. Cứ nhớ một nỗi khổ, nhớ một niềm đau, dĩ nhiên chúng ta có thể có kinh nghiệm, nhưng cái đó nó tạo thành một vết thằn làm cho mình khó quên được lắm. Và sống ở trong nỗi khổ niềm đau thì tất cả những gì diễn ra hiện tại chúng ta không thấy được nữa, và do đó chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để thành công. Con lừa đã biết khai thác cái trí thông minh ở trong những cái tình huống nguy cấp nhất, là bình thường nó không bao giờ nghĩ rằng là nó có được cái năng lực đó. Ý Đạo Phật muốn dạy chúng ta rằng là tiềm năng ở mỗi con người là vô tận, nó giống như là các cái quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất. Sự khác nhau ở con người thông minh và bình thường, thành công và thất bại ở chỗ là chúng ta tin tưởng và cái tính phương pháp để khai thác cái tiềm năng này như thế nào. Tuệ giác nó giúp cho mình có được rất nhiều hệ thống phương pháp để giải quyết một vấn nạn, để tháo gỡ một bế tắc, để có những bước đi vững chãi ở trong cuộc đời. Khôn hay dại không quan trọng, mà quan trọng là có trí tuệ để vượt qua sự khôn và dại này. Có rất nhiều người khôn, nhưng khôn quá trở thành ranh ma, khôn quá cho nên trở thành là đối tượng chu dập và giết chóc của những người khác. Cũng có rất nhiều người dại cho nên người ta khinh thường, người ta phỉ dọ, người ta không tạo điều kiện cho phát triển. Đạo Phật dạy mình cần phải có trí tuệ, vì trí tuệ nó sẽ giúp cho mình thích ứng ở trong mọi tình huống khác nhau. Nó cũng giống như tình trạng của con cá cá đó, có mặt ở trên một tảng đá màu xám đó, thì cái nước da của nó sẽ được ngã thành màu xám. Có mặt ở trên một thân cây màu nâu đó, thì cái màu nâu trên nước da đó sẽ chiếm quan trọng hơn. Có mặt ở trên những chiếc lá màu xanh, thì màu xanh sẽ trở thành là màu ấn tượng nhất, để nó có thể lẩn trốn và thoát khỏi nanh vuốt của những con vật lớn hơn nó, nguy hại hơn nó, đe dọa mạng sống của nó. Thì con người bằng trí tuệ sẽ có được cái năng lực thích ứng với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, mà không để cho duyên nó đưa đẩy, mà mình làm chủ được duyên, làm chủ được vận mệnh, làm chủ được nhận thức, làm chủ được hành động và làm chủ nghề nghiệp. Theo Phật giáo đó, nghề nào cũng là sự nối kết của nghiệp, cho nên gắn liền hai chữ nghề và nghiệp. Không có cái nghề nào mà không tạo nghiệp. Bản chất của nghiệp là hành động. Hành động đó nó gồm có lời nói, suy nghĩ và việc làm. Nó thể hiện qua nhiều cái biến thái, ví dụ như là ngôn ngữ của cơ thể, ngôn ngữ của ánh mắt, ngôn ngữ của nụ cười, hoặc nó được thể hiện qua các phương tiện của internet, phương tiện truyền thông, đại chúng, văn chương, chữ nghĩa, thi phú, v.v. Nó đa dạng và phong phú, và tất cả những cái biểu đạt đó đều được gọi là một loại hình hành động. Hành động thì nó có loại hành động chung, hành động riêng, hành động tập thể, hành động cá thể, hành động tốt, hành động xấu. Và người con Phật đó sống bằng trí tuệ thì luôn luôn huấn luyện cho hành động của mình lúc nào cũng là hành động tích cực. Ở trong những cái bế tắc nhất là mình tìm kiếm đến những cái tư duy tích cực nhất để mình vượt qua, để mình sống, để mình hạnh phúc, để mình vượt qua nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời. Thì trong cái tiến trình lập nghiệp đó, qua câu chuyện ngụ ngôn vừa nêu, chúng ta phải tìm kiếm đến cái nghề nghiệp sở trường của chính bản thân mình. Và vì cái tiềm năng sở trường đó nó có sẵn, khi mình khui và phát huy đúng cách đó, thì chúng ta sẽ trở thành là một người rất là thiện nghệ trong lĩnh vực đó, và do đó chúng ta sẽ trở thành những người chuyên gia và có nhiều giá trị đóng góp nhất. Lễ thôi nôi của người Việt Nam nó mang yếu tố và ảnh hưởng từ tâm thức học Phật giáo rất là lớn. Trong lễ thôi nôi đó, chúng ta bày biện ra rất nhiều trò chơi, rất nhiều vật liệu khác nhau. Mục đích đó là để định hướng cái thiên hướng nghề nghiệp của con em của mình, mặc dù nó mới chỉ có một tuổi đời. Ở lúc đó đó, ý thức của nó chưa được phát triển. Sự chọn lựa của nó là một thói quen. Và thói quen này nó được đong đo tính điểm bằng những cái nghề nghiệp đã có sẵn ở trong cái đời gần nhất của nó. Ví dụ như cái kiếp vừa rồi của nó là một bác sĩ rất là yêu nghề, rất là có lương tâm, sống với y đức của bác sĩ. Và nếu chúng ta có để những cái ống nghe vân vân, hay là cái áo bác sĩ, cái nón bác sĩ, thì nó sẽ chọn những thứ này. Bởi vì ít nhất là trong đời gần nhất của nó đã có 40 năm, 50 năm gắn với cái nghề này. Ngày nào cũng mang cái áo bác sĩ, cũng đeo cái ống nghe, rồi khám bệnh, rồi chữa bệnh, rồi ống chích vân vân. Cho nên đó, là chúng ta nhận ra được cái yếu tố thiên hướng nghề nghiệp này, hỗ trợ và khích lệ cho nó phát triển vào lĩnh vực đó, thì nó sẽ trở thành một thiên tài, hay tối thiểu là một nhân tài trong lĩnh vực đó rất là nhanh. Có những tình huống chúng ta để cái ống chích mà đứa con chỉ chọn ống chích mà không chọn ống nghe thì mình hơi sợ chút xíu đó. Nhiều khi sợ chích mà. Thì tội nghiệp, cái chích đến nỗi nó chết luôn. Cái cơ nghiện làm cho rất nhiều tuổi trẻ bị chết. Và khi mà tái sanh thì cái cơ nghiện đó nó vẫn còn, cho nên thấy ống chích là nó mê. Thì lúc đó mình phải coi cái ống chích này là bác sĩ hay là ống chích là xì ke ma túy đây. Và nếu mình phát hiện ra nó là ống chích của xì ke ma túy đó, thì mình phải đầu tư giáo dục cho nó trong một cái lĩnh vực đạo đức tốt đó, ở mức độ 3 cho đến 10 lần so với cái mức đầu tư bình thường, thì nó mới có thể giải phẫu và giải phóng được cái thói quen của cơ nghiện trong quá khứ nó có thể có. Có những đứa bé mới sinh ra nghe mùi cà phê, đặc biệt là Starbucks của Mỹ là nó mê lắm. Tại vì cái loại cà phê này nó vừa có cà phê, nó vừa có kem, nó vừa có màu, nó vừa có hương vị, ba bốn thứ nó tác động vừa lỗ mũi vừa có miệng. Cái chai, cái ly nó thì to tướng, hình thù hấp dẫn vô cùng. Còn ở Việt Nam có nhiều cậu cô mới sinh ra nghe cái mùi cà phê Trung Nguyên là mê liền, là bởi vì nó đã từng là khách hàng rất là tâm đắc với hai cái loại cà phê này, cho nên khi sinh ra cái thói quen nó vẫn còn y nguyên. Ở tuổi trẻ chúng ta có thể đâm đo tính điểm được cái thiên hướng nghề nghiệp của nó, và do đó phải biết đầu tư và chuyển đổi tâm tánh của nó. Và chỉ có trí tuệ mới giúp cho cha mẹ hướng dẫn con em mình bằng một cái nghề xứng đáng để có thể tự tạo dựng cơ nghiệp một cách rất là thành công trong tương lai. Có những người cha người mẹ muốn con của mình trở thành bản sao của mình, vì nhiệt tình, vì thương con em, cho nên là nhồi nhét đến độ nó bị bão hòa, nó bị căng thẳng thần kinh, và cái năng lực của nó không đáp ứng nổi với những gì mà mình đã thành công ở trong cuộc đời. Sau những mùa thi ở Việt Nam á, thỉnh thoảng chúng ta nghe có nhiều sinh viên, có nhiều học sinh tự tử. Khi tự tử đó, họ đã để lại những cái tờ giấy, và trong đó biết bao nhiêu là nỗi hận và thù hằn cha và mẹ của mình. Cho đó nó có một lá thơ ghi như thế này: con chết để cho cha vui, con đâu có muốn học cái nghề bác sĩ mà cha muốn con trở thành bác sĩ, con muốn làm kỹ sư mà cha muốn con làm bác sĩ, con thi vô cái ngành bác sĩ con đậu không nổi, rồi về cha nhằn con, chửi con, nguyền rủa con, đuổi con chết cho cha vui, cho cha hả dạ. Vì đó thương con bằng trí tuệ thì chúng ta có cách thức khác để mà tạo dựng cơ nghiệp. Phải hiểu rõ cái thiên hướng, cái tâm lý, cái sở trường, cái cá tánh, cái năng lực và cái tiềm năng của nó. Phải đặt đúng con người vào ngay cái quỹ đạo tiềm năng thì con người đó mới phát huy đúng hết những gì mà nó có thể làm được. Tuần trước khi chúng tôi có mặt tại Chicago thuyết giảng cho gia đình Phật tử tại chùa Trúc Lâm, thì có một cậu thanh niên mới học được 2 năm ở trong cái ngành kỹ sư điện tử, anh ta đã bỏ và qua học cái ngành khác. Đây là lần đầu tiên ở trong cái gia đình gần 40 thành viên đều đi chùa, đều làm công quả rất là thuần thành ở ngôi chùa, có một nỗi buồn vì có một đứa cháu đã không đúng cái truyền thống của cha đi trước. Cho nên là cậu này là bị la mắng dữ lắm. Sau buổi giảng cậu mới gặp chúng tôi và nói rằng là: thầy nói với ba má con đó, con không thích hợp với cái nghề đó. Bây giờ con học ra thêm 2 năm nữa rồi con cũng không đi theo cái nghề đó, làm vậy chứ tốn tiền. Cho nên con chọn đúng cái nghề của con. Và bằng chứng rằng là chỉ có một mùa thôi con đã lấy rất là nhiều lớp và đậu điểm rất là cao. Đây là sở trường của con, và con tin chắc rằng là sau khi ra trường con sẽ thành công. Còn là nói điều đó, tâm sự điều đó, chia sẻ điều đó mà cha mẹ con không có cảm thông, không hài lòng được. Chúng tôi đã nói và phân tích như thế thì cha mẹ tin mấy ông thầy hơn là tin con của mình. Và nhờ đó đã cảm thấy nhẹ nhàng bớt, không còn căng thẳng với đứa con đã bỏ đi cái ngành mà nó đã học 2 năm. Vì bản chất là cha mẹ tiếc tiền thôi. Thấy con mình tốn mỗi năm mấy chục ngàn đô, 2 năm như vậy 60 mấy ngàn, tiếc quá, cho nên mới la rầy và muốn nó phải đi theo cái nghề mà nó không muốn, làm sao nó có thể thành công cơ nghiệp được. Cho nên cái năng lực trí tuệ là một trong những năng nhận thức sáng suốt, thấy rõ được cái sở trường, thấy rõ được cái sở đoản, thấy rõ được cái cá tánh, thấy rõ được cái tâm lý, thấy rõ được hành động, thấy rõ được thói quen, để làm chủ vận mệnh và làm chủ được cuộc đời của mình. Và chỉ khi nào chúng ta sống bằng cái tuệ giác như thế đó, chúng ta mới có thể thành công. Câu chuyện cuối cùng chúng tôi chia sẻ đó là cái khoảng cách giữa thực và mộng. Có một con chó hoang sống lang thang ở ngoài vỉa hè và đường phố. đời sống của nó đó được chu cấp bởi sự thương tưởng của con người. Ai cho xương thì ăn xương, ai cho cá thì ăn cá, ai cho cơm thì ăn cơm. Mà tới chùa Hải Đức đó, mà gặp như ngày hôm qua là cúng cầu hồn, chắc lẽ nó ăn no nê. Nó đến một cái nhà hàng nọ chầu trực từ sáng đến chiều tối thì mới có một thực khách đặt một cái món gọi là xíu quách lẩu, mới còn lại những cái xương ăn không được. Chụp lấy cái khúc xương, nó mừng lắm, nó chạy liền, nó sợ những con chó khác nó tới dằn. Chạy một quãng nó nhìn sau lưng coi có con chó nào đuổi theo không, không thấy. Ngồi xuống nghỉ mệt chút xíu thì nó thấy phía trước có một cái cầu, nó nói thôi bây giờ hãy qua cầu thì mới an tâm. Trên đường đi qua cái cầu như vậy đó thì nó nhìn xuống ở dưới cầu đó là một con sóc. Ngày xưa cầu đó là cầu dán mà, hoặc là cầu bằng sắt, chứ nó không phải cầu bằng bê tông, không nhìn thấy gì hết như là ngày hôm nay. Thì nó nhìn thấy ở dưới mặt nước đó, có một con chó to hơn đang gặm một cái khúc xương to gấp 3, gấp 4 lần. Nó mới né lên trong đầu, từ ngày hôm qua mình đéo đói meo ruột, bao tử mình biểu tình kháng cự nhiều quá, bây giờ mới ngậm được khúc xương này làm sao mà thỏa chí tan mộng được. Thôi hãy nhào xuống đó giành với con chó kia, nếu mình thắng á thì mình có được cái khúc xương gấp 3, gấp 4 lần vẫn tốt hơn nhiều. Nó mừng quá và nó cười thầm, chắc chắn rằng mình sẽ thắng được con chó này vì nó gọi là thiện chiến. Nó thả khúc xương ra và lao xuống dưới nước, nó mở miệng ra, nó cạp, nó cắn, nó gấu nghiền, không thấy con chó đâu hết. Nhìn tìm đi kiếm cái khúc xương, nó lặn xuống dòng sông, lặn chút xíu ngợp quá, nó trồi lên kiếm qua kiếm lại phía bên trái bên phải, cuối cùng một cách nào khác là phải bê vào trong bờ. Bê vào trong bờ nó ngắt xỉu, vài phút sau tỉnh giấc lại, nhớ đến cái khúc xương khi nãy, khúc xương nó mất tiêu, con chó nào chỗ khác nó tới nó lượm mất à. Câu chuyện đó nó đã tạo ra một cái thành ngữ mới là thả mồi bắt bóng. Cái mồi mình đang ăn mà mình là không thấy rằng cái giá trị của nó, mà đi bắt cái bóng của cái mồi. Vì con chó nó đâu có cái nhận thức sáng suốt như con người. Khi mà trời giữa trưa đó thì cái bóng của con người nó sẽ nhỏ, còn buổi sáng hoặc là buổi chiều đó thì cái bóng nó sẽ nghiêng, mà nó có độ nghiêng. Và do đó con chó nó đang ngậm cái khúc xương ở trong một buổi chiều, từ sáng tới chiều nó chờ mà, cho nên cái bóng của nó to gấp 4-5 lần, và cái cục xương cũng theo tỷ lệ của cái bóng mà to gấp 4-5 lần, cho nên nó tưởng rằng đó là một cái món mồi rất là ngon. Rồi tham quá cho nó thành thâm, bỏ cái hiện tại mà lao thêm một cái gì đó diễn vọng trong tương lai, mà không hề có những sự nỗ lực đó, thì sự lập nghiệp đó là không có nền tảng. Con người chúng ta thường có khuynh hướng tâm lý là đứng núi này trong núi đó, một phần là do về cái tâm lý thói quen á, cái gì nó diễn ra hàng ngày hàng giờ mình gặp hoài mình sẽ thấy nhàm chán, cho nên mình đi mong cầu những cái khác. Những người có chứng bệnh hoa huyệt là cũng bị rơi vào tình huống này. Vợ mình chung thủy mình không thấy đẹp, chồng mình á là đứng đắn mình không thấy hấp dẫn, mình thấy những cái không phải như thế hấp dẫn hơn. Cái cảm giác mà nó quen thuộc rồi nó làm cho mình nhàm chán. Bỏ một cái mồi mà trên thực tế nó có rất nhiều giá trị ở hiện tại, để đi tìm kiếm những cái mà không có thật ở trong tương lai, là một sự sai lầm về phương diện phương pháp. Kết quả là chúng ta mất cả vốn lẫn lời, mất hết tất cả. Trong kinh điển Phật giáo nó có đưa ra một cái hình ảnh, thay vì chúng ta mơ tưởng có một đàn gà con, từ một đàn gà con có 100 con gà, từ 100 con gà chúng ta có là vài trăm con gà khác, từ vài con gà chúng ta có một gia tài về gà, và từ đó chúng ta trở thành là một người giàu có thông qua cái nghề và cái công nghệ nuôi gà từ những cái trứng gà, vốn đầu tư rất là ít. Đức Phật nói mơ màng chim bao như thế thì sẽ làm cho chúng ta cầu bắt rất khổ thôi. Cái quan trọng nhất làm thế nào có được những cái quả trứng gà có trống, đây là điều kiện quan trọng hàng đầu. Không có trứng gà mà mơ có đàn gà thì làm sao có được. Có trứng gà có trống rồi mà không có con gà mái để ấp, cũng không có những cái ánh đèn công nghiệp để rọi vào, thì làm sao là con gà con có thể được hình thành ở trong cái quả trứng được. Và sau khi nó tượng hình thành một con gà con rồi, đâu phải bỗng dưng mà nó có thể có sự sức sống. Nó cần phải mổ bằng cái chính cái mỏ của nó. Ở đây Đức Phật phân tích rất là chi li. Con gà mẹ dầu thương các con gà con vẫn không nên dùng cái mỏ của nó để mổ và giúp cho con gà con chui ra. Chúng ta thử quan sát chúng ta sẽ thấy chính các con gà con phải tự làm công việc đó. Lý do rất đơn giản, cái tình thương trong tình huống này có thể dẫn đến cái nỗi tai họa cho đứa con, cho con gà con ở trong cái trứng. Tại vì con gà mẹ sẽ không nhìn thấy bằng con mắt của nó cái mỏ, cái miệng, cái mắt, cái đầu, cái thân, cái cánh, cái chân của con gà con nằm ở chỗ nào. Và mổ sai một chút xíu là có thể mổ vào ngay cái mỏ ác của gà con thì con gà con chết luôn. Cứu giúp người bằng đúng phương pháp sẽ làm cho người đó bị đắm đuối lúng lúc sâu ở trong cái nỗi khổ và niềm đau. Do đó chỉ chờ lúc nào con gà con mổ cái vỏ và nó dùng sức bình sanh của nó để nó chui ra bên ngoài thì nó bắt đầu nó có được bằng sống. Trong sự nỗ lực tập thể như thế đó, có con ra trước, có con ra sau, và có con đã chết ở trong sự nỗ lực để đi ra. Ở trong tiến trình của sự lập nghiệp của chúng ta cũng như thế đó, giống như là những con gà phải tự mổ, tự đi và tự tìm ra sự sống cho chính bản thân mình, rồi sự lập nghiệp như thế nó mới bền vững. Thế giới phương Tây này đó, nó rất là phù hợp với đạo lý nhân quả và tinh thần tự lực của Phật giáo. Họ khuyến khích giới trẻ đó mượn nợ rất là nhiều. Ai có thành tích trả nợ nhiều chừng nào thì người đó đó là có giá trị và uy tín chừng đó. Mang vác một đống nợ ở trên vai đó thì mỗi bước chân đi của chúng ta cảm thấy rất là mỏi mệt, căng thẳng, nặng nề lắm. Nhưng mà vì muốn cho cái tình trạng căng thẳng nặng nề cho đôi vai đó hết á, con người ta phải lao tới phía trước mà làm. Nhờ làm mà cái nợ này nó hết đi. Cho nên ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây, người ta phải mượn nợ để mà sống. Nhờ có nợ mà người ta mới có tinh tấn, mới ráng mà làm. Và nhờ làm á, chúng ta mới có được cái cơ ngơi và sự nghiệp. Và chính như thế nó thuộc về cái tinh thần tự lập, tự lực thôi. Nếu như cha mẹ mà lo hết tất cả mọi thứ đó thì cũng giống như ở Việt Nam chúng ta hiện nay, một gia đình gồm có 3-4 thế hệ. Và nếu cha mẹ đó không có gia tài, không có sự nghiệp, không có cửa, nhà cửa, không có đất đai đó, thì những người con ở trong gia đình này phải tồn tại ở trong gia đình đó, trong một cái không gian rất là chật hẹp, trong một hoàn cảnh rất là khó, không còn cách và không còn cái thế lựa chọn nào khác. Còn khi mà chúng ta có điều kiện để mà chọn lựa mượn nợ để mà sống, rồi sau đó chúng ta trả nợ lại đó, thì chúng ta sẽ tinh tấn vươn lên. Và cái đó nó thuộc về cái thực. Nhìn thấy hiện tại với những nỗ lực của hiện tại, với lao động, với dấn thân, với làm lụm, thì chúng ta sẽ có được một tương lai rất là thực ở trong tương lai. Và không chỉ mơ tưởng, chỉ nguyện cầu, chỉ van xin mà không hề nỗ lực làm bất cứ cái gì đó, thì sự thành công sẽ là một cái gì đó rất là khó. Nó sẽ không bao giờ có thật. Ở trong đạo lý nhà Phật có dạy một cái triết lý, để có được hạnh phúc thì chúng ta hãy an trú hiện tại. An trú hiện tại không có nghĩa là chúng ta không có suy nghĩ, không có đầu tư, không có lo lắng gì trong tương lai. Mà chúng ta đầu tư lo lắng bằng cái trực quan rất là sinh động, bằng cái nhân quả, cho nên thấy rất rõ, không do dự, không chần chừ, không sợ hãi, không tiếc nuối, không có bàng hoàng, không có ngần ngại gì cả. Cho nên mỗi một cái đầu tư của chúng ta đó là một hạt giống nhân rất là tích cực, và cái kết quả của đó nó có mặt ở hiện tại và có mặt trong tương lai. Còn mơ tưởng nhiều cái khác mà không gieo trồng thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không có một cái gì cả. Bố thí và cúng dường, làm công tác các công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người già neo đơn, hỗ trợ cho những trẻ em mồ côi, giúp cho những người nghèo có được ánh sáng thông qua giải phẫu con mắt, hoặc là hỗ trợ cho những phạm nhân bị tù tội ở trong các đại gia, hoặc là in kinh ấn tống, hoặc là phổ biến các băng đĩa Phật giáo, đều là những cách thức chúng ta gieo trồng những phước báo, và nó hỗ trợ cho tiến trình lập nghiệp của mình rất là nhiều. Dân tộc Việt Nam mặc dù rất là nghèo, nhưng cá tính con người Việt Nam là thích làm nhân từ. rất là rộng lượng. Và nhờ như thế, chỉ trong vòng có mấy chục năm tại Hoa Kỳ này đã có gần 200 ngôi chùa Việt, nó trở thành như là mái chùa che chở hồn dân tộc. Trong đó nó có cái đời sống tâm linh, nó có giá trị hạnh phúc, nó có cả sự nghiệp của bản thân mình. Và cũng nhờ vậy mà chúng ta có được cái sinh hoạt vào mỗi chủ nhật tại đây, để quên đi những nỗi khổ, niềm đau và sự cực nhọc ở trong đời sống, để tiếp tục vươn lên, để làm, để sống và để có giá trị ở trong sự phục vụ của đời sống của mình. Trước khi dứt lời, chúng tôi kính chúc tất cả quý thiền hữu tri thức luôn luôn đạt được tất cả những thành tựu, những nỗ lực chân chánh, và chân cứng đá mềm để vượt qua những gian truân thử thách có thể quý vị đã gặp phải ở trong tiến trình làm nghiệp ở nơi xứ lạ quê người. Tất cả mọi cái khó khăn và gian truân thử thách rồi sẽ phải trôi qua. Người học và hỏi hành trì theo Phật giáo có một cái niềm tin gì vô thường, do vì vô thường mà mọi thứ có thể được thành tựu. Và do đó chúng ta được quyền đặt niềm tin bằng nhân quả rằng là chúng ta sẽ thành công đối với những gì chúng ta đã theo đuổi. Kính mời tất cả cùng hồi hướng để làm lễ.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Thanh Xuân, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.